Hả?
Số mấy?
Lựa đi. Mà chứ lựa đi chứ vào số mấy? Tám chuyện. Lửa nào sánh lửa tham? Lửa nào sánh lửa tham? Ác nào bằng sân hận? Khổ nào sánh khổ uẩn? Khổ nào sánh khổ uẩn? Lạc nào bằng tịnh lạc? Câu chuyện này có tên là Đừng nhìn say đắm nữ nhân. Đức Phật ở tại kỳ viên duyên khởi một cô gái dòng quý tộc. Chuyện kể rằng vào ngày hôn lễ của con gái, cha mẹ cô mời Đức Thế Tôn đến nhà cúng dường. Đức Phật cùng chúng tỳ khưu đến nhà cô thọ trai. Cô dâu lăng xăng tới lui để tiếp đãi chúng tăng. Khi đó chú rể đứng nhìn cô chăm chăm và lòng khởi lên tham dục. Chú rể không hề nhìn thấy Đức Phật mà cả đến 80 vị trưởng lão. Chỉ nghĩ đến một điều duy nhất, ta muốn ôm choàng lấy nàng. Đức Phật biết được ý nghĩa của chàng và Ngài làm cho chú rể không thấy cô dâu nữa mà quay sang chiêm ngưỡng Thế Tôn. Khi chàng trai đứng đấy nhìn Phật chăm chăm, Ngài nói với chàng trai: Này con, không lửa nào bằng lửa tham dục, không ác nào bằng lòng sân hận, không khổ nào bằng khổ uẩn, không vui nào bằng vui niết bàn. Ngài nói kệ: Lửa nào sánh lửa tham, ác nào bằng sân hận, khổ nào sánh khổ uẩn, lạc nào bằng tịnh lạc. Nghe xong, đôi vợ chồng trẻ chứng quả Tu Đà Hoàn. Vào lúc đó, Phật cho phép họ lại nhìn thấy nhau. chuyện này. Để mình thấy trước hết mình có thấy chú rể ở đây là định tâm tập trung vào một cảnh không? Chú rể định tâm mà tập trung đến mức độ mà Phật chú rể cũng thỉnh Phật đến cúng dường chay tăng không thấy Phật đâu, chẳng thấy trưởng lão gì hết. Cho nên vì vậy mình hiểu là khi mình học duy thức trong các tâm sở nó có định tâm sở. Tâm sở mình dễ hiểu nhất là đó là những cái hoạt động của tâm khi đối với những cái cảnh, gặp đối cảnh đó. Thì mình nghe cái chữ định ấy, thì mình cứ nghĩ là tu thiền định. Nhưng mà đời này ấy, đều phải định tâm hết. Làm một việc gì cho nó đàng hoàng là phải có định tâm. Mà đến nỗi là ham vui, ham chơi, say sưa gì ấy, thì nó cũng đưa vào cái định tâm. Từ cái nhận xét này mình cũng rút ra cái kết luận, mình rút ra kết luận là không có phải thấy cái một người ngồi yên tĩnh như vậy là mình cho là người đó tu thiền định. Không có phải một người ngồi cứng ngắc mình lay động cũng không trả lời gì hết, đó là người đó nhập định đâu. Nhiều khi một thằng bé nó chơi một cái trò chơi, nó chơi game, bà mẹ con lôi, nó ngồi kéo, nó đứng dậy, nó cũng vẫn định tâm vào cái trò chơi đó. Đấy. Cho nên không phải những cái đó thì gọi là tu thiền định trong đạo Phật. Cho nên tu thiền định á, không phải là tu quán một cái gì mà mình say mê. Tu thiền định ở trong đạo Phật là để nó chăn cái con trâu tâm của mình. Để con người của mình nó đối trị tất cả những cái động, cái mệt, rã rượi, động, kinh khủng, cái tham, sân, si của tâm mình. Chứ nó không có phải là mình vào trong một cái say sưa nào đó. Nên nhiều khi mình quán không là để đối trị tất cả những cái tâm động mình chấp có. Mình quán khổ, quán vô thường thì để đối trị tất cả những cái tâm nó chấp có, nó say sưa trong cái đời sống này. Đôi khi mình quán cảnh giới cực lạc, tịnh độ, mình đối trị cái lơ là cái cảnh giới giác ngộ, cái giới của chính pháp, mình lơ là với lại cái ban thừa, cái ban vui cứu khổ của Phật A Di Đà, mình lơ là cái cảnh tịnh độ, mình có một không có một cái tâm mà muốn nguyện sinh về đó. Mình đối trị những cái tâm trói buộc mình vào cái cảnh khổ cõi ta bà này. Cho nên mình hiểu là hết bao giờ vào trong đạo Phật tu tập cái gì là nó đều là có tính chất đối trị. Phật pháp là để thuốc, là để đối trị bệnh. Cho nên mình phải hiểu ra cái bệnh của mình. Vì thế đó, cái chăn trâu nó có nghĩa là chữa bệnh cho con trâu. Nên khởi tu lên trong đạo Phật là phải đối trị điều phục, chăn cái con trâu tâm của mình. Vì vậy Đức Phật mới điều phục cái con trâu của chú rể này. Cho nên Đức Phật dùng thần lực khiến cho chàng ta quay sang nhìn Phật. Khi mà nhìn Phật chăm chăm vậy, Đức Phật mới nói lên: thì Đức Phật nói đi lên cho mình thấy cái gốc tất cả những cái gì nó thiêu đốt kinh khủng đó, mà mình thấy ở bên ngoài là hỏa đại, lửa là do hỏa đại nó tăng lên, nó thiêu đốt tiêu tan hết mọi sắc chất. Mà Đức Phật nói không thể nào mà sánh bằng cái lửa tham, lửa tham dục. Mình thấy bao nhiêu cái ác nó diễn ra, nhưng mà không cái nào sánh bằng cái sân hận. Vì sân hận là gốc của tất cả những cái ác. Đó. Tham đó cũng là cái gốc của tất cả mọi cái mà mình có thể nói ở đây. Đức Phật ví dụ cho lửa nó nóng nhiệt, nó đốt cháy. Bởi vì nó là gốc. À. Cho nên thực sự ra mình thấy là những cái gốc đó nó đều có ở trong mình. Vì vậy cho nên ngày nào mình còn mang cái thân ngũ uẩn, cái thân là sắc tâm này, mà cái gốc của nó là tham sân si á, thì quả thực là chính đó là cái khổ nhất rồi. Nó là gốc của khổ á. Cho nên không có khổ nào bằng cái khổ uẩn hết. Và khi mà chấm dứt được, không còn phải mang lấy bất cứ một cái thân nào ở trong luân hồi, không còn phải mang một cái khổ uẩn nó hết á, thì lúc đó là cái lạc đó là lạc hạng nhất, đó là cái lạc của niết bàn tịch diệt. Cho nên khi nói đến niết bàn thì mình đừng có hiểu như là một cái thiên đường. Niết bàn là người nào á chứng thì người đó biết ra. Và dĩ nhiên chứng là nó thuộc về tâm. Niết bàn là một cái trạng thái của tâm thức. Và mình chỉ có thể đạt đến cái trạng thái tâm thức này là bằng tất cả những cái trí huệ chân thật nhất, để diệt đi tất cả những cái trói buộc, chấp trước, giả dối của phiền não. Cho nên bằng cái trí huệ đó và diệt đi tất cả những cái trói buộc của phiền não đó thì gọi là đạo đế. Đạo đế đó sẽ dẫn mình đến cái trạng thái của Niết Bàn. Trạng thái của Niết Bàn là một trạng thái tuy rằng chứng là chứng bằng tâm, nhưng mà khi mà thề nhập vào cái trạng thái Niết Bàn này thì cũng không có tâm thức nào nữa. Tất cả mọi tâm thức nó cũng đều vẫn thuộc về cái uẩn, năm uẩn. Cho nên nó đưa đến như cái bè đưa mình qua sông, rồi mình lên bờ và cũng không cần đến bè nữa. Cái tâm trí huệ chứng đạo của đạo đế đưa mình đến cái bờ niết bàn, lúc đó cũng không cần đến cái tâm trí huệ đó nữa và hưởng lấy cái niết bàn, thọ nhận cái niết bàn. Niết bàn này sẽ được người tu tập quán tưởng, nó là cái nơi chấm dứt tất cả những nhân và quả khổ. An lạc nó có nghĩa từ đó. An lạc có nghĩa là không còn khổ nào nữa. Cho nên trong tịnh độ mới nói là vì sao cõi kia tên gọi cực lạc. Chúng sinh cõi ấy không có các khổ. Nhớ vậy. Không có các khổ. Nên lúc đó là nói trì thọ các lạc. Thì mình phải phân tích cái lạc đó với cái lạc của thế gian. Cái lạc của thế gian là trói buộc. Cái lạc của thế gian là cái lạc một, trong cái giả dối. Và cái tâm nó sẽ không bao giờ an. Nó phải đi tìm kiếm, trói. Nó giữ. Nó bám, nó thủ. Và bởi vì cái lạc đó nó không thật có, cho nên không bao giờ trói được, bám được, giữ được, nương vào được hết. Thấy một người, người ta sống ở trong cái cảnh giàu có, người ta có thể ngồi xuống cái ghế rất là êm, người ta bám vào đó, cái cảm thọ nó khởi lên. Nhưng cái cảm thọ của người ta luôn luôn nó rời đổi, nó biến chuyển trong từng sát na. Khi người ta đứng lên một cái là nó không còn nữa. Còn khi người ta ngồi lâu nơi cái ghế đó thì nó cũng có thể sinh nóng. Và người ta càng ngồi nhiều thì cơ thể của người ta nó lại càng sinh yếu đi. Và cảm thọ nó quen đi thì nó lại đòi hỏi tăng hơn nữa. Cho nên những cái cảm giác đầu tiên thấy thích rồi bám theo nó đó, nhưng mà nó sẽ mất. Rồi như vậy người ta phải tìm cách người ta giữ lấy cái sự giàu có của người ta. Rồi cái cảm thọ nó cũng nhàm dần đi. Đôi khi con người đó phải tìm những cái vui khác. Như là phải có người đến phỏng vấn mình. Mình giàu như thế nào, mình sống như thế nào. Hoặc là có người đến hỏi thăm gia sản của mình để xếp hạng xem mình hạng mấy ở trên thế giới. Lúc đó mình tìm những cái vui nó ở chỗ đó. Cho nên thực sự ra tất cả những cái đó nó không có thật có. Cho nên những cái lạc đó, nó là cái lạc của thế tục, nó là cái hành pháp, tức là nó là một cái pháp biến chuyển, chuyển động. Nó không có thật có để mình nắm lấy được, rồi là nó chấm dứt cái sự khổ đau vĩnh viễn. Cho nên tâm nó động, nó chuyển, nó chạy, nó bám, rồi nó cầu, nó tìm. Cho nên kêu là ái rồi thủ. Còn cái lạc của cực lạc thế giới nó không có phải như vậy. Nó đi cái tiền đề của nó là không có các khổ. Cho nên đó là cái chỗ căn bản của an lạc. Và cái lạc của cực lạc thế giới là cái lạc của đại nguyện của Phật A-di-đà, làm ra cái cảnh trang nghiêm đó bằng tất cả những cái hành vô tham, vô sân, vô si. Và bằng cái chân lý mà mình biết của tính không, của chân như, Phật tính. nó hiện hiện ra cái cảnh giới báo độ. Nó là một cái quả báo của tất cả những cái trí huệ, những cái từ bi, những cái hạnh nguyện chân thật. Tức là không có nguyện bằng cái ngã, không có nguyện để có một cái kết quả ở trong những cái pháp hữu vi vô thường. Tất cả cái nguyện nó tương ưng theo cái Phật tính chân thật như Lai Tạng, nó hiện hiện ra. Cho nên nếu mà mình chú ý thì mình sẽ thấy cái nguyện thứ 11 của Phật A Di Đà, chúng sinh ở cõi đó là không có một cái tâm mà chấp trước bám trước vào cái thân tướng của mình, và luôn luôn là cố định trụ vào cái con đường tịch diệt tiết bản. Cho nên những cái lạc của cõi đó là những cái lạc vô lậu, còn cái lạc của thế gian này là những cái lạc mà nó hữu lậu, nó có đau khổ và nó mất mát. Nên vì vậy mà cái lạc của cực lạc còn nói là nó mới là hạng nhì thôi, nó xong niết bàn. Thì biết cái lạc của niết bàn nó như thế nào. Cho nên vì vậy mình phải hiểu cái nghĩa niết bàn, đừng có thắc mắc là không biết là gì, mà chỉ hiểu nơi đó chắc chắn là những cái nhân khổ và những cái quả khổ, không có một cái nào nó còn nữa hết. Cho nên nó gọi là tịch, nó gọi là diệt, đều là có nghĩa tịch và diệt những cái khổ. Cho nên vậy đã, vì biết rằng cái nghĩa niết bàn, người tu đạo cần tìm đến. Vì bất cứ cái tâm thức nào mà không tìm đến cái lạc, dù là cái tâm thức nó còn vô minh chăng nữa, thì nó cũng phải đi tìm cái lạc, và nó phải tránh cái khổ. Nên một cái tâm thức mà đi theo giác ngộ mà không có tìm cái lạc, thì thực sự là một cái tâm thức phản bội, phản bội con đường đạo. Và một cái tâm thức, một cái con người mà nó không có đi tìm cái lạc, thì không cái ác nào mà bằng nó được hết. Chính nó còn không cần lạc, thì làm sao nó đem lại cái lạc cho người khác được. Cho nên tâm thức của con người mình trước khi mà nó tiến đến cái là nó tìm cái lạc của Niết Bàn, thì nó phải là cái người mà nó ở trong thế gian này, nó phải cái người nó cũng phải đi tìm cái lạc ở trong thế gian. Xong rồi nó phải nhìn ra cái khổ đế của những cái lạc đó. Nó phải thấy tất cả những cái khổ đó, thì rồi nó mới khởi lên cái đi tìm cái lạc của Niết Bàn. Cho nên Đức Phật thuyết khổ đế để kéo người ta, kéo cái tâm hưởng lạc của người ta đó, nó lên một cái mức độ cao nhất. Như mình là một cái con người giàu sang, hưởng thụ rất nhiều. Mình có một người bạn rất thân, cái người bạn đó lại nghèo, không biết hưởng thụ gì nhiều, chưa từng hưởng gì những cái mà hạnh nhất trong đời. Khi mà mình gặp cái người bạn đó thì mình phải dẫn người bạn nó đi để cho ăn, cho chơi, cho đi chơi, cho thấy cái chỗ hạng nhất ở khách sạn 20 sao vậy, để cho thấy được, thưởng thức được. Thì Đức Phật thấy chúng sinh thương như La Hủ La, cho nên Đức Phật muốn nhấc cái thưởng thức hưởng lạc của chúng sinh lên đến cái mức độ cao nhất. Đó là Niết Bàn. Vì vậy Đức Phật phải nói khổ. Cũng như mình nói với anh bạn kia, Anh mình bảo thôi giờ mình đi ăn đồ Ý. Anh bảo anh bán nó, ô cái tiệm gần nhà tôi nó ngon lắm. Mình bảo tiệm đó mà ngon cái gì, trời ơi cái tiệm đó mà anh khen ngon đi đây với tôi đó, tức là mình phải chê cái tiệm đó, mình phải nói cái tiệm nó dở. Thành ra Đức Phật phải nói tất cả cái hưởng lạc của mình là khổ đó. Mà đi ăn đồ tàu mà trời ơi cái tiệm tàu nó, mình bảo ôi giờ ăn thua cái gì đâu, bây giờ đi với tôi. Đưa anh đi, anh bảo chứ thế nó gần đây không, mình bảo không phải mua máy bay á, sang tận bên Đài Loan á, nó vậy đến cái chỗ đó là chỗ hạng nhất của nó. Thì nói như vậy thì cái anh nói dễ nghe của trời ơi kinh vậy, mà còn đây á, là nó toàn là dở hết á, chỗ chỉ có chỗ đó thôi, ăn với chỗ nào cũng gớm hết á. Thì đó Đức Phật mới nói tất cả là khổ, nó có nghĩa là để nâng cái hưởng sướng của mình lên đến mức độ cao nhất. Cho nên mình phải hiểu cái chỗ như vậy. Mình biết cái pháp của Đức Phật thì thế đó. Khi mà cái anh đó anh chưa cái duyên nghiệp của anh á, nó chưa có thể là một nhà tỷ phú như mình, thì mình cho anh biết như vậy một cái, mình cho anh đi ăn lần xong rồi trả anh trở về với nghiệp của anh chứ. Rồi cho anh đi ăn một lần để cho anh biết trời ơi ngon như vậy, rồi nữa đó anh trở về nhà anh lại đi ăn cái tiệm gần anh. Cho nên Đức Phật cho hai vợ chồng này chứng quả Tu Đà Hoàn rồi ấy, thì trở lại nghiệp chứ, trở lại nhân duyên chứ vẫn là vợ chồng của nhau thôi, chưa có đi được đến mức độ mà A-la-hán. Cho nên đây cũng là điều cho mình thấy, mình cũng nhận ra rằng là nhắc lại tất cả ở tại gia đều có thể chứng được thánh quả từ Tu Đà Hoàn cho đến A-la-hàm. Nhưng mà có thể nói nếu mà chứng A-la-hàm á thì nó không còn cái dục nữa. Cho nên á, chỉ có Tu Đà Hoàn mới Tư Đà Hàm. Cho nên những cái vị đệ tử Phật á, mà còn có cái duyên ở trong cõi dục thì khi mà chứng đạo thì chỉ chứng được Tu Đà Hoàn với Tư Đà Hàm thôi. Nó còn cái hoặc, nó còn cái lực của dục, cái lực còn sinh ra ở trong cõi dục kêu là hoặc, dục hoặc. Thì những vị đó chưa đoạn cái đó hoặc còn duyên ở trong đó thì chỉ chứng được Tu Đà Hoàn hoặc Tư Đà Hàm. Còn đã chứng A-la-hàm là vượt qua cõi dục, cho nên chứng A-la-hàm là có thần thông. Là vượt qua cõi dục rồi ấy, thì nó phải là dù có sống đời sống gia đình sẵn có đi chăng nữa thì cái chuyện dục nó cũng chấm dứt. Còn chứng A-la-hán thì nó ra khỏi cái đời sống cư sĩ luôn, nó thoát luôn. Cho nên như vậy đó, đó là những cái mà mình nghe trong những câu chuyện chứng đạo trong thời Đức Phật. Ở đây mình thấy một điều nữa là Đức Phật độ chúng sinh đủ kiểu cách hết, đủ trường hợp hết, chứ nó không có phải nói rằng là Đức Phật độ sinh là chúng sinh đó trước khi đến gần Đức Phật là phải cạo đầu hết, là phải vậy, phải cạo đầu hết, là phải thọ bát quan trai giới nguyện như vậy rồi mới được vào gặp Phật. Đấy. Y như là muốn vào gặp tổng thống thì phải đi qua cái chỗ xét security đó. Không phải như vậy. Cho nên những cái quan điểm đó là những cái quan điểm nó sai lầm. Rồi mình coi tích truyện thì mình biết là Đức Phật không có phải như thế. Đức Phật độ chúng sinh mà chúng sinh ấy, cái nhân đạo của các chúng sinh đó, cái người có nhân duyên để đắc độ đắc đạo ấy, nó nằm trong mọi tầng lớp của xã hội. Và nó là nó theo những vị đó, họ theo những cái nhân quả của họ và họ có một cái duyên với đạo. Đôi khi mình giờ mà nếu mình hỏi bất cứ một vị thầy trụ trì nào thì mình cũng biết đấy, thầy trụ trì tiếp xúc với Phật tử, có nhiều Phật tử rất là nghèo nhưng mà rất có tâm đạo. À, có nhiều Phật tử du đãng du côn rất có tâm đạo. Có nhiều Phật tử không có học tí nào hết rất có tâm đạo. Mà có nhiều Phật tử giàu có, ba trợn ba búa, hách không hách. À, có nhiều Phật tử có học mà rất là vô lễ mất dạy. Nhìn thấy nó chẳng có cái một cái nhân gì để cứu độ được hết á. À, phải chịu đọa lạc nhiều lắm mới nó mới tỉnh ngộ vậy đó. Có nhiều Phật tử ấy, đẹp tướng này nọ gì giàu có mà keo gần chết, người ta nói là vắt củ chày mà nó còn ra nước nữa mà nói vắt củ chày ra nước nghĩa là tiếc tiếc nước nó thấm ở trong nó tiếc vắt nó ra nước. Thì biết là như vậy cho nên mình biết rằng là đừng có nhìn những cái phước đức nhân quả bên ngoài mà đoán định cái tâm đạo, cái nhân đạo của chúng sinh. À, nên vì vậy mình nghe trong những tích truyện thì mình mới biết rằng là mỗi lần mình được một cái phước báo thì chẳng qua nó chỉ là của một cái nhân tốt. À, mà trong cái đời sống vô thủy của mình cũng nó vô lượng vô biên cái nhân ác, cái quả tốt nó hết đi thì cái quả ác nó xuất hiện cho biết. Thành ra cái người kia người ta có cái nhân đạo nhưng mà hiện giờ cái nhân của đạo đạo chủng á, nhưng mà hiện giờ người ta đang bị một cái nhân quả xấu, thành ra người ta ở trong cái hoàn cảnh á, nó nghèo cùng nó xấu. Nhưng mà nếu cái nhân đạo nó chín người đó người ta đều có thể đắc đạo ở trong bất cứ một cái quả báo nào của cái luân hồi. Cho nên mình phải hiểu những cái ý nghĩa đạo ở chỗ đó. À, mới không còn đánh giá như vậy nữa. Rồi mình biết rằng là mình cũng lặp lại cái này là người mày phải thấy nhiều lần. Cái nhân mà chứng đạo nó rất là bí ẩn và nó rất là kín đáo. Cho đến bao giờ mà nó đủ đủ cái mức độ tăng trưởng á, thành quả lắm lúc nó mới xuất hiện và đủ nhân rồi nó mới xuất hiện. Cho nên nó cứ ẩn kín ở trong đó, giấu ở trong tạng thức của mình. Cái nhân quả bên ngoài cứ việc hoạt động. À, cho nên mình thấy hai vợ chồng này sắp sửa chứng tu đạo hoàn đó, mà vẫn thấy cái dục của thế gian bình thường, không có cái gì khác lạ. Mà Phật đến tận nhà, tăng đến tận nhà. Cho nên mình phải biết cái chủng tử của đạo nó như thế nào. Vì vậy đó, khi mà mình học về Phật tính Như Lai Tạng đó, mình mới nhận ra tại sao mà cái chủng tính của đạo, cái nhân chủng của đạo nó lại bí mật, bí ẩn như vậy. Mà tại sao nó bất ngờ như vậy. À, mình mới nhận ra cái ý nghĩa đạo nó nằm ở cái chỗ Phật tính ấy. Và cái Phật tính là cái chân tâm của mình ấy, là luôn luôn nó có mặt. À, và cho dù là mình có là ở địa ngục đi chăng nữa thì cái Phật tính nó vẫn có mặt ngay nơi đó, y như là khi ở trên cõi trời, nó không thay đổi hết, y như khi mình thành Phật mà luôn luôn nó bí mật, luôn luôn bí mật. Trước khi Đức Phật thành Phật cũng hoàn toàn không thấy nó đâu hết, chứ đừng nói là đến mình. Nên vì vậy chỉ có một cái chìa khóa để mở được cái bí mật đó là sự giác ngộ, chứ nó không phải là sự hiểu biết từ từ, rồi hiểu biết bằng trí phân biệt, là nó không phải là một cái kiến thức của thế gian, mà nó là một sự tỉnh ngộ, cho nên nó rất là bí mật. Thì đó, mình hiểu như vậy thì mình biết là tất cả những cái chủng tính, những cái nhân, những người có nhân với đạo ấy, đó, nó để ẩn sâu ẩn kín như vậy. Và Đức Phật là cái người nhận ra được do bổn nguyện độ sinh của Ngài trong ba vô số kiếp hiếp thọ chúng sinh, à, tu tập. Cho nên tất cả những cái chứng biết của Ngài, mình biết rằng là đôi khi một vị bích chi Phật nó cũng có thể biết rằng là à, chúng sinh này sẽ được độ, sẽ độ được. Uống gì đến Phật là chứng đẳng chứng giác, là có cái công phu tu trì, nghĩa là siêu việt cái công năng đó, nó là vô lượng kiếp. Cho nên vì thế đó mà Phật biết, à, vì vậy thứ nhất Phật nhìn tất cả chúng sinh bằng con mắt Phật, tức là Phật nhìn thấy Phật tính của tất cả chúng sinh. Cái Phật tính đó, nó hiển hiện ra là bằng những cái chứng quả ở trong chứng quả thanh văn trong lúc Đức Phật còn hiện đời. Tại sao mình không nghe nói chứng Bồ Tát gì hết, chứ chứng thanh văn? Vì Phật lập ra Tam Bảo, và Tăng Bảo á là thuộc thanh văn, là đệ tử của Phật. Và có Tăng Bảo á, thì Tam Bảo mới trụ trì lâu dài để lợi ích cho chúng sinh được. Mà Tăng Bảo á, đệ tử Phật thì phải là thánh. Cho nên Phật không phải là thầy của trời người đâu, mà thầy của thánh. Dù bây giờ càng những đời sau con người ta càng khó chứng thánh, nhưng mà cái pháp mà của tăng á, cái pháp mà những người đó người ta theo á, là cái pháp thánh. Cho nên Hữu Bộ mới nói khi mà mình quy y Phật á, cái quy y tăng á, đều là quy y pháp hết. Tức là quy y Phật là quy y cái pháp mà làm Phật chứng ngộ, làm Phật giác ngộ, cái pháp giác ngộ Đức Phật. Quy y tăng là quy y cái pháp á, chứng vô học và hữu học, tức là chứng A-la-hán và chứng ba quả sau. Tăng là pháp, Phật cũng là pháp. Cho nên quy y Phật pháp tăng đó thực ra là quy y pháp hết đó. Là Hữu Bộ là chủ trương như vậy đó. Thì Hữu Bộ là gì? Hữu Bộ là mình học câu xá luận đó, Ngài Thế Thân đó là thuộc về Hữu Bộ. Hữu Bộ là một trong nhiều cái bộ phái của Thanh Văn. Mà Hữu Bộ rất là mạnh, thế lực rất là mạnh. Mà Ngài Thế Thân đó là thuộc về Hữu Bộ. Thì phái Hữu Bộ đó là chủ trương như vậy, cho mình thấy. Còn mấy phái kia thì còn nói rằng là quy y Phật là cũng là quy y thân Phật, quy y tăng cũng là quy y các cái thân ngũ uẩn tăng, chứ không phải chỉ quy y pháp. Còn Hữu Bộ là quy y pháp hết, không có phải là như vậy. Còn cái thân là hữu vi hết, thân Phật cũng hữu vi, cũng hữu lậu, cho nên không có thể quy y vào một cái hữu vi hữu lậu, cho nên quy y vào cái pháp giác ngộ. À, quy y pháp là quy y cái pháp niết bàn đó, tức là quy y diệt đế đó. Thì mình biết rằng là như vậy á, thì mình nhận ra là Phật nhìn chúng sinh á là nhìn bằng con mắt Phật, và Phật thấy tất cả chúng sinh á, đều có Như Lai tính, đều có Như Lai tạng. À, Phật lập à, chúng sinh thành, mở con đường thánh ra để cho chúng sinh đi theo con đường thánh là thành tăng. À, như vậy á, thì nó giữ được cái Tam Bảo trường tồn. Cho nên Đại Thừa mới nói là cái pháp Đại Thừa Bồ Tát đó, trong thời Đức Phật đều có thuyết hết, nhưng mà nó bí mật. Tại đó là cái pháp nói ra cái đệ nhất nghĩa, là tất cả chúng sinh đều có Phật tính á. Tất cả chúng sinh cho nên nó bí mật. Đức Phật cần phải giữ cái tam bảo, cho nên nếu mà nói pháp đại thừa ra, người ta bỏ cái pháp thánh sao? Người ta chấp vào đại thừa, ta bỏ hết pháp thánh đi, thì tăng bảo sẽ lụn bại. Như là mình thấy đại khái giờ nhìn mật tông Tây Tạng, mình cũng biết trong bốn phái mạnh nhất thì rốt cuộc cái phái của ngài Đà Lai Lạt Ma là phái Ghi Lúc, là nắm quyền, cũng là mạnh nhất. Thì nắm quyền dĩ nhiên phải mạnh nhất, nhưng mà trong cái học pháp thì cũng truyền bá cũng mạnh nhất, nhưng mà ít người để ý. Cái phái mà cổ xưa nhất là phái Cổ Mật, là của ngài Liên Hoa Sinh ấy. Tổ là Liên Hoa Sinh ấy. Phái của ngài Đà Lai Lạt Ma, tổ là ngài Tông Khách Ba. Thì biết rằng là thực sự ra cái phái Cổ Mật đó không cần đến vấn đề tăng nữa, miễn là có cái pháp của Mật Tông đó, cái đó là trên hết. Đến ngài Tông Khách Ba đó không bằng lòng, cho nên lấy lại tăng đó, lấy lại cái Bà La Đề Mộc Xoa giới, tức là giới của tỳ khưu, lấy lại cái giới đó và bắt người xuất gia phải duy trì cái giới đó, giữ giới đó, và người xuất gia trở nên là lãnh đạo, trong khi phái Cổ Mật đó, nhiều khi là cư sĩ mà. Đây mình thấy là nếu mà không còn tăng á, thì bây giờ bắt đầu nó hỗn tạp, nó lẫn lộn, nó loạn. Cho nên cái thời mà ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ năm á là mạnh lắm, ngài là một vị Lạt Ma rất là mạnh mẽ, uy quyền. Đạt Lai Lạt Ma thứ năm mới thanh lọc, thanh lọc tất cả những cái pháp tu của Mật Tông, là xem người ta có tu thực sự là tu đúng hay là lạm dụng. Tại vì pháp tu của Mật Tông là sử dụng cả cái dục của nam nữ đó để mà tu. Cho nên ngài Đà Lai Lạt Ma thứ năm mới thanh lọc. Và trong sự thanh lọc đó thì nó chỉ có chừng một hai vị là được chấm mà. Nên vì thế mình biết rằng là thực sự mình nghe thì mình hiểu là nó cần phải có tăng, nó cần phải có tam bảo. Và cho dù cái thời nay trong luật nói là trụ trì tăng bảo, tăng là trụ trì tăng, và nó giữ cái tam bảo ở lại, chứ không phải tăng nó là các bậc thánh. Nhưng mà tăng á, cái pháp xuất gia của tăng là phải pháp thánh, mà những vị đó họ đi theo con đường thánh, và không có ai có thể nói một điều rằng là anh bước chân lên con đường đó là anh tới ngay cái chỗ mục tiêu. Để biết vậy, nhưng mà bước chân lên con đường đó thì là có nghĩa con đường đó là cái con đường dẫn đến cái mục tiêu. Cho nên nó đều cao quý. Cho nên dù tăng ngày nay ấy, có là phàm tăng đi chăng nữa, nhưng mà cái pháp làm tăng, làm tỳ khưu của Đức Phật là cái pháp thánh. Nên vì vậy cái tăng bảo vẫn được tôn trọng, và cái công đức của cái tăng nó là giữ cho tam bảo trường tồn. Tăng còn thì pháp mới còn, Phật mới còn. Cho nên mình hiểu rõ một cái những cái nghĩa đó thì nó sáng tỏ. Vì thế mà Đức Phật nhìn chúng sinh bằng thấy là Phật tính hết, nhưng mà Đức Phật nói ra độ là độ cho người ta thành thành tăng, là để giữ cho tam bảo, cứu độ chúng sinh. Cho nên tất cả những cái thánh đó là nó đều từ Phật tính mà nó được thành lập ra. Mình có thể nói là từ quả tu Tư Đà Hàm, Tu Đà Hoàn cho đến A-la-hán, cho đến Bích Chi Phật. Sở dĩ mà thành tựu những cái thánh quả vậy là cũng lấy từ Phật tính mà ra, là cái tính chất chân thật nhất của tâm thức của con người. Cái trạng thái chân thật nhất của một con người, người nào mà chưa vào cái trạng thái đó là còn già hết đó, là không phải thật. Cho nên một A-la-hán chứng nhận Niết Bàn, chứng đắc Niết Bàn, chứng chứng được thánh trí, thì những cái đó được ca ngợi là thánh, là tịch diệt, là bởi vì vào cái chỗ chân thật, tức là vào đến Phật tính. Nhưng mà lúc đó Đức Phật không có nói cái Phật tính ra, là vì vậy để lập cái tam bảo, lập cái thánh, để cho ở đời, để cho chúng sinh thế gian có cái chỗ tôn thờ, phụng sự và tương tự. Chúng sinh không có nói là tôi cũng là Phật mà, cho nên tôi đâu cần gì nữa. Nên mình nghe những câu trong thiền tông được: phùng Phật sát Phật, phùng tổ sát tổ, nghĩa là gặp Phật là giết Phật, gặp tổ là giết tổ. Mình thấy nó như vậy, nghe những cái câu nói như vậy. Bây giờ mình mà người Phật tử nào cũng vậy hết. Thì sự nhiên Phật tử trở thành ra là Hồi giáo hết. Cho nên phải biết những cái đó nó là nó bí mật, nói ra để chứng ngộ bằng bao giờ nó đủ nhân duyên. Có rất nhiều vị Bồ Tát xuất hiện để chứng ngộ, nó mới giữ được cái chứng kiến vững chắc, nó mới không có bị rơi vào cái tà vậy lệch lạc. Thì lúc bây giờ cái pháp nó mới được nói thẳng ra, tất cả chúng sinh đều có Phật tính và đều thành Phật, nó mới được nói thẳng ra. Còn những cái lúc này Đức Phật cần thành lập tam bảo duy trì, cần làm cho tam bảo trở thành ra là có một cái uy tín vững chắc nhất, rồi từ đó mới nghe Đức Phật. Nhất là cái vấn đề Phật tính nó rất là khó tin, nó khó tin vô cùng, đối với những con người chân chính nó rất là khó tin, khó hiểu. Mà những cái người nghe mà tin liền là mấy tin tầm bậy không à, tin theo tà kiến không à. Cho nên cái người càng chân chính, càng trí huệ, càng nghĩa là gọi là không có tà đó, tức là nói đàng hoàng đứng đắn, thì cái người đó càng khó tin những cái pháp đó. Tại vì những người đó bắt buộc người ta phải hiểu cho thật rõ, người ta mới đón nhận. Bởi vì người ta không có dám nhận đến một cái gì mà tâm người ta nó trở thành lệch lạc và nó làm bệnh làm bạ hết đi. Cho nên mình phải hiểu như vậy. Người ta không nghi ngờ nhưng mà người ta rất thấy là khó tin. Cho nên đó là những điều mà khiến cho Đức Phật không có nói ra cái Phật tính, nhưng mà trong con mắt của Đức Phật nhìn là chúng sinh là Phật hết. Cũng như là mấy ông vua gặp nhau hội nghị, vua chúa đều là vua hết 10 nước vậy. Xong rồi vua gặp nhau rồi ăn tiệc với nhau, uống rượu say, chỉ có một ông vua tỉnh thôi, còn 9 ông kia say mèn. Say rồi là bắt đầu cái cởi cả long bào dục, rồi múa, rồi ông thì đóng vai trò ăn xin ăn mày, xong người gây nhau cãi nhau rồi nọ rồi lum vậy đó. Thì bây giờ lúc đó chỉ còn một cái vị tỉnh nữa, là nó vẫn ở cái vị thế của vua, vẫn oai nghi của vua, đúng tất cả tư cách của vua. Còn 9 ông kia nó tùm lum tà la hết, nó không ra gì nữa hết. Thì giờ ông vua này, ông nhìn 9 ông kia, ông cũng phải đối đãi đối xử. Nhưng mà đối, ông có hai cái đối. Một cái đối là trong thực tế là mấy ông này say hết. Cái đối ở trong thực tế nó lại là cái không đúng. Còn cái đúng là mấy ông này đều là vua hết, giống như mình hết, nhưng mà nó lại không hiện ra ở trong cái thực tế. Cho nên Đức Phật đối với chúng sinh là Đức Phật đối với Phật hết, mình là Phật hết. Đức Phật nhìn cái con mắt của Phật tính, con Phật nhãn, Nhưng mà hoàn toàn là mình say mèn hết. Rồi ăn nói cũng tầm bậy tầm bạ, đối xử cũng tùm lum tà la vậy đó. Đó. Cho nên mình biết tại sao mà Đức Phật chịu đựng hết tất cả cái đó. Là say, là mê, không tỉnh. Nên vì vậy cái chân lý ở trong Đạo Phật nó nghe sơ sơ thôi thì mình thấy hay. Càng đi sâu dần thì mình càng không biết đâu mà rờ mà mó, mà tin được, nắm chỗ nào được hết á. Giờ nghe thôi, ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, tất cả chúng sinh có Phật tính thì thấy rất dễ hiểu, rất là chấp nhận này nọ. Nhưng mà tất cả chúng sinh có Phật tính, tức là tính là cái thật. Cho nên cái mà là chúng sinh nó là cái giả. Thì bây giờ trong cái con mắt của Đức Phật đó, cái Phật nó thật nhất thì mình sẽ thấy là Phật nhìn nó như thế nào. Rồi độ á, mình cũng nghe độ thì dễ thôi. Nhưng mà tại sao mà độ cho người ta đắc niết bàn A-la-hán rồi mà Đức Phật còn nói pháp gì nữa? Cho nên các vị ở trong hội Pháp Hoa bỏ đi đó là nghĩ vậy đó. Nghĩ thanh văn là cứu cánh rồi. Mà không, Đức Phật nói cho đến khi tỉnh là thành Phật, nó mới có Pháp Đại Thừa. Nên nó là chỗ mình hiểu cái Pháp mà mình có duyên, tức là cái Đại Thừa Phật Pháp có duyên trong nó. Đó là cái chuyện mình nghe đại khái về cái câu chuyện này. Tức là bài kệ là lửa nào bằng lửa tham, ác nào bằng ác sân, khổ nào bằng khổ uẩn, lạc nào bằng lạc niết bàn. Đó, cảm ơn.